Kinh Thanh Tịnh Basadika Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc Sakya Thích Ca, trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca tên là Vedana. Lúc bấy giờ Nigantha Nathabutta vừa mới tạ thế ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Ngươi hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nathabutta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nathabutta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha. Vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Rồi Sajikunda sau khi an cư mùa mưa ở Bava đến thăm tôn giả Ananda ở Samagama. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sajikunda bạch tôn giả Ananda: Bạch tôn giả, Nigantha Nathabutta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sajikunda: Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến xong, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Bạch tôn giả, vâng. Sajikunda vâng lời tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sajikunda đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sajikunda có nói Nigantha Nathabutta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Này Kunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Người đệ tử ấy cần được nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác, pháp của ngươi đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên bố. Và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau: Này đại đức, dầu đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác. Và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hành, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp, người này nên được nói như sau: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác, và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Những người trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hành, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Quynh-đa, ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quở trách. Này Quynh-đa, với vị đệ tử như vậy có ai nên nói như sau? Tật vậy, đại đức thành tựu theo chánh hành, tinh tấn trong chánh hành, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Vì sao vậy? Này Quynh-đa, vì pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quynh-đa, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong pháp này sống không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không theo chánh hành, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng ngươi trong pháp này sống không thành tựu pháp, sống không theo chánh hành, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Này Quynh-đa, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng quở trách. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai có điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi như thực thi hành, tất cả đều được phước báo. Vì sao vậy? Này Quynh-đa, pháp luật này khéo thuyết khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quynh-đa, ở đây vị đạo sư là chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hành, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và ngươi trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hành, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Quynh-đa, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Quynh-đa, nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Thật vậy, đại đức thành tựu như pháp, tinh tấn như pháp, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao vậy? Này Quynh-đa, vì pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quynh-đa, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho các vị này, chưa được trình bày rõ ràng với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư viên tịch, này Quynh-đa, đối với vị đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Nhưng chúng ta chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử có sự ưu tư. Này Kunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo tuyên bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị ấy với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử không có ưu tư. Vì cớ sao? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Còn chúng ta được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Kunda, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. Này Kunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn. Trong trường hợp như vậy, này Kunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn. Trong trường hợp như vậy, này Kunda, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và có vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng không có các vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô quý, đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo nhiếp phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất tư nghị. Như vậy, phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi tiết này. Này Kunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này, vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử, nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo, những vị đệ tử có các vị trung lạp tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hà lạp tỷ kheo, những vị đệ tử có các vị hà lạp tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trưởng lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử có các vị trưởng lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hà lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử có các vị hà lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, nhưng nếu không có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, phạm hạnh như vậy nếu không được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng, phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện này. Này Kunda, khi nào phạm hạnh được đầy đủ với những phương diện này, vị đạo sư là thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa là những bậc tỷ kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, thuyết pháp diệu dụng, có trung lạp tỷ kheo đệ tử, có hạ lạp tỷ kheo đệ tử, có trưởng lão ni đệ tử, có trung lạp ni đệ tử, có hạ lạp ni đệ tử, có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Có nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Có những vị nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. Này Quynh-đa, ta nay hiện tại là bậc đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Được vị chánh đẳng giác trình bày và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Này Quynh-đa, nay ta là vị đạo sư trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành. Này Quynh-đa, nhưng ta có những vị thường tọa tỷ kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô quý, đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, đối với giáo lý ngoài đạo được khởi lên, có thể khéo chiết phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghị. Này Quynh-đa, ta lại có những trung lạp tỷ kheo sáng suốt. Này Quynh-đa, nay ta có những vị hà lạp tỷ kheo đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị trưởng lão tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị trung lạp tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị hà lạp tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nam cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nam cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nữ cư sĩ là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Này Quynh-đa, nay phạm hạnh của ta được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. Này Quynh-đa, đối với tất cả những vị đạo sư nay xuất hiện ở đời, này Quynh-đa, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Này Quynh-đa, đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng nay xuất hiện ở đời, này Quynh-đa, ta không thấy một đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố. Này Quynh-đa, Udaka, con của Rama thường nói: thấy mà không thấy, thấy cái gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao, không thấy khía cạnh sắc bén của dao. Này Quynh-đa, đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy. Này Quynh-đa, ở đây Udaka, con của Rama đề cập đến một vật đê tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc thánh, không có lợi ích, nói về con dao. Này Quynh-đa, nếu nói đúng đắn câu thấy và không thấy, thời phải nói như sau: thấy mà không thấy, vì ấy thấy cái gì mà không thấy? Một phàm hạnh thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vì ấy thấy phạm hạnh này, nếu vì ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vì ấy sẽ không thấy gì. Nếu vì ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vì ấy sẽ không thấy gì. Nếu vì ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vì ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Quynh-đa, nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Do vậy, này Quynh-đa, những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau. các câu với nhau để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này Kunda, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Những pháp ấy là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Này Kunda, những pháp ấy do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi. Tất cả ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài. Vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này Kunda, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này hay cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? Giữa những cách hành văn này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia, giữa những cách hành văn này hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích cho vị ấy một cách cẩn thận cả nghĩa lẫn hành văn. Lại nữa, này Kunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn đúng đắn, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy.